Thần tọa, chương 1466. Xuất phát 1, góc truyện audio.com. Đúng vậy, chết tốt nhất bằng không đó là một hồi ác chiến. Hai tên cung phụng còn lại nghe vậy than một hơi, phụ họa nói theo. Chuyện hàng rào hải thần thì nói sau, vài ngày nữa Huyền Lôi trưởng lão sẽ mang theo thần khí từ Lôi Đình đại thế giới chạy đến, hắn là cận vệ của Hoàng Thái Tử, thực lực cực cao, vượt qua chúng ta. Đánh vỡ cấm chế là dễ giải quyết. Nói tới Huyền Lôi trưởng lão, mấy người này đều có vẻ mặt tôn kính. Người thừa kế đế quốc địa vị tôn sùng, cao cao tại thượng không phải chuyện đùa. Có thể được chọn làm hộ vệ bên cạnh hắn đều trải qua cạnh tranh kịch liệt chuyển ra từ các nguyên lão của các gia tộc. Trừ tư cách hộ vệ của Hoàng Thái Tử thì địa vị của Huyền Lôi trưởng lão trong Lôi Đình đại thế giới cũng là cường giả nổi danh. Lần này nếu như không phải vì chuyện cương lôi diêu, Hoàng Thái Tử cực kỳ nhìn chúng, căn bản là không dùng tới Huyền Lôi trưởng lão. Thì ra là thế, lại là Huyền Lôi trưởng lão. Thần tử khó có được hiện ra thần sắc tôn trọng. Huyền Lôi trưởng lão này hắn lờ mờ có chút ấn tượng. Lần trước trong yến ẩm với Hoàng Thái Tử trong Lôi Đình đại thế giới thì hắn chính là hộ vệ bên cạnh, là một lão già cẩn thận tỉ mỉ nhưng uy mãnh, thực lực phi thường cường đại. Tất nhiên Hoàng Thái Tử phái Huyền Lôi trưởng lão tới, lại mang theo thần khí, đây là khó được. Ngược lại ta lo ngại chuyện cương lôi diêu, nhưng tạm thời không cần sốt ruột, ta sẽ toàn lực giúp đỡ các ngươi. Tiếp qua một tháng nữa là thời cơ đi vào hải thần mộ địa tốt nhất. Trước đó chư vị không ngại ở tạm trong thần tiêu tông, tất cả chỉ chờ Huyền Lôi trưởng lão đến, chúng ta lại quyết định sau. Thần tử nói, ân, vậy nghe thần tử an bài. Mấy người cũng không kiên trì, nghe an bài của thần tử. Thời gian chậm rãi đi qua, giống, gầm lên giận dữ, hải dương chấn động, một đạo khí tức hung mãnh phóng lên trời, ẩn ẩn hóa thành một con mãnh thú dài gần trăm trượng. Dị tượng này kiên trì một lúc rồi biến mất. Rốt cục thành công, sâu trong đại dương, căn cứ tổ chức thị huyết thủy tinh cung, Lâm Hy chậm rãi thu công, sau lưng có hung thú cực lớn toàn thân co rút lại, hóa thành nhân hình, cơ bắp từng cục, diện mạo giống Lâm Hy như đúc, lẳng lặng đứng sau lưng của hắn. Mấy tháng trước sau cuộc chiến thần Tiêu Sơn thì Lâm Hy hiến tế một đầu thân ngoại hóa thân, tạo thành tổn thất thật lớn, cho tới bây giờ lợi dụng khôi lỗi đại tiên khí đặc thù mà bù trở về. Hải thần mộ địa không phải chuyện đùa, có khả năng gặp phải vài đầu hải thần trong truyền thuyết kia. Cẩn thận để đạt được mục đích, Lâm Hy đặc biệt lựa chọn hung thú noãn một lần nữa tế luyện thành thân ngoại hóa thân, bổ lại chiến lực gấp 5 lần đỉnh phong của mình. Nhưng mà bổn hoàn toàn chỉ gấp 5 lần chiến lực nhưng mà có chút tổn thất không cách nào bù được. Trên người hắn truyền thừa là hung thú của vạn thú đại đế lưu lại, tổng cộng cũng chỉ có bao nhiêu đó, dùng một là thiếu một. Thời gian không sai biệt lắm, hải ngoại thập phái cũng đã xuất động rồi. Lâm Hy tĩnh hạ tâm lai, tinh thần mở rộng đi ra, lúc này cũng cảm giác được hải dương chung quanh có một đạo lực lượng bắt đầu khởi động ảnh hưởng cả hải dương, sóng lớn cuồn cuộn bao phủ tất cả. Đây là hải lưu triều tịch, hải dương triều tịch kỳ thật mỗi tháng đều có, nhưng mà lần lượt tăng lên tới 6 tháng mới đạt tới đỉnh phong. Đây cũng là lúc bình chướng hải chi xâm lâm yếu. Góc truyện audio.com, nhất, đang nghĩ ngợi thì có tiếng bước chân truyền tới. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, biết rõ thị huyết lãnh tụ đến. Lâm Hy, thời gian không sai biệt lắm, nửa năm một lần triều tịch đã tới, bỏ qua lần này này phải chờ thêm nửa năm nữa mới được. Thị huyết lãnh tụ đẩy cửa ra, đi tới. Hải ngoại thập phái thế nào rồi? Lâm Hy hỏi, không ngoài dự kiến, người của hải ngoại thập phái đã bắt đầu tuyên bố bế quan. Người của chúng ta ở hải chi xâm lâm đã phát hiện bóng dáng của chúng rồi, bọn chúng hiện tại đã hành động. Thị huyết lãnh tụ mở miệng nói. Kinh doanh ở hải ngoại nhiều năm, tổ chức thị huyết đã sớm xếp nằm vùng vào trong các phái. Tức là giám sát và điều khiển, cũng cam đoan bản thân an toàn. Hải ngoại thập phái cùng tổ chức thị huyết tuy vẫn bình an vô sự, nhưng mà có ẩn họa bên giường nói không chính xác, không biết bộc phát lúc nào, hải ngoại thập phái cũng sẽ động thủ với tổ chức thị huyết. Sống yên ổn phải nghĩ tới ngày an nguy, đề phòng luôn phải có, dù thực lực của tổ chức thị huyết kỳ thật cường đại hơn bất cứ thế lực nào trong thập phái. Vậy thì tốt, ánh mắt Lâm Hy lóe lên. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên lên đường bây giờ. Tiến vào hải thần mộ địa thời gian nhất định phải nắm chắc thật tốt, xuất hiện quá sớm sẽ bị phát hiện, mà tới muộn thì chẳng có ý nghĩa gì. Đang có ý đó, thân hình thị huyết lãnh tụ nhoáng một cái thoáng cái hóa thành tấm lụa màu bạc phóng lên trời, biến mất vô tung. Oanh, đại địa chấn động, thân hình Lâm Hy nhảy lên và biến mất vô tung. Hải chi xâm lâm, rừng rậm bao phủ như vô cùng vô tận. Triều tịch xuất hiện đã ảnh hưởng lực lượng của thiên địa. Loại lực lượng mạnh mẽ này ngược lại triệt tiêu một bộ phận uy năng vặn vẹo thời không của hải thần mộ địa, khiến cho bình chướng suy yếu. Tiến vào hải thần mộ địa đây là thời gian tốt nhất. Giờ này khắc này chung quanh Hải Chi xâm lâm khắp nơi cắm lệnh kỳ của Hải Ngoại Thập Phái, chúng do chất liệu đặc thù, có đủ màu sắc, hoặc trắng hoặc đen, hoặc vàng hoặc đỏ, phía trên treo tên Tiên Đế Cung, Hắc Long Giáo, Tam Tiên Đảo, Tiên Mẫu Cung, Hoạn Ma Tông, Kim Ô Cung. Hải Ngoại Thập Phái đang cắm bãi, hôm nay càng đề phòng xâm nghiêm, xuất hiện ở chỗ này đều là tâm phúc của các cao tầng. Cả đám lơ lửng trên Hải Chi xâm lâm, đề phòng xâm nghiêm. Cách đó không xa có một tiểu động thiên pháp khí ẩn nấp trong cỏ, trong động thiên này thị huyết lãnh tụ yên lặng nhìn phương xa trong đáy mắt. Thời gian giới nghiêm của chúng không dài, chỉ có một thời gian ngắn, qua một thời gian bọn chúng sẽ bỏ chạy. Người của Hải Ngoại Thập Phái cũng không phải rất sợ bị người ta nhìn trộm. Chỉ sợ thời gian giới nghiêm dài thì khiến người ta sinh nghi trong lòng. Thị huyết lãnh tụ nói, nhìn trộm ở đây cũng không hiển lộ chân thân, tiểu động thiên pháp khí dễ dàng dùng ẩn nấp thân hình. Tổ chức thị huyết kinh doanh ở hải ngoại mấy ngàn năm, nơi này cũng rất quen thuộc. Khác với thị huyết lãnh tụ, Lâm Hy đã sớm ra khỏi tiểu động thiên pháp khí rồi. Hắn trực tiếp lợi dụng năng lực không gian cường đại của mình sáng chế ra một vùng không gian nhỏ, chính là nạp tu di tại giới tự ẩn thân mình vào trong đó. Loại năng lực này cần lĩnh ngộ không gian cường đại, phải hiểu rõ các quy tắc không gian và giới diện của các vị diện không gian xung đột và cân đối. Cách chương.